Tác phẩm Cây bút thần kỳ. Tác giả Su Hyong Shin. Người dịch Võ Thị Khánh Lan. Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh. Người đọc Như Minh. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Phần 1: Thiên thần rơi cánh. Soảng, tiếng kính vỡ vang lên trong lớp học vắng người. Minh Hồ chỉnh lại mắt kiến, thiên thần nhỏ bằng thủy tinh đang nằm chỏng chơ trên nền gạch với một bên cánh bị gãy rời. Cậu chỉ chạm phớt nhẹ bàn của Sua thôi mà nó đã văng ra từ trong học. Mình làm vỡ đồ của Sua mất rồi. Minh Hồ nhặt thiên thần thủy tinh lên, nó nằm gọn trong lòng bàn tay. Không tìm thấy phần cánh bên phải bị gãy đâu cả. Cậu thụp người xuống sàn và đảo mắt nhìn xung quanh. Từ trong góc chéo phía kẹt bàn có ánh sáng lấp lánh của mảnh kính vỡ. Minh Hồ nhặt lấy cánh và ráp thử vào thân tượng. Phần trước của cánh đúng là vừa vặn lắm, nhưng phía sau lại thiếu một mảng nhỏ. Lại thụp người, hì hục tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm ra mảng còn thiếu đấy. May là bức tượng thủy tinh không bị vỡ vụn mà chỉ vỡ ra từng mảng. Lúc đó, có tiếng bọn trẻ đi ăn cơm ở căng tin về. Minh Hồ đứng phắt dậy, tay đút vội thiên thần bằng thủy tinh đó vào túi áo khoác. Cái túi áo mỏng trĩu xuống, làm cậu phải cho tay vào để giấu đi ngay. Cứ như thế thì ai trông thấy cũng sẽ nghĩ rằng túi áo cộm là do bàn tay ấy. Minh Hồ nhanh chóng bước về phía ngược lại khi lũ trẻ đang kéo đến. Làm sao để giấu đi món đồ vỡ này mà không ai hay biết nhỉ? Cho vào bồn cầu rồi xả nước chắc là được thôi. Minh Hồ băng qua hành lang trước khu nhà vệ sinh của học sinh lớp 5, bước nhanh xuống cầu thang. Rất có thể sẽ chạm mặt người quen nên cậu vào nhà vệ sinh khối lớp khác cho an toàn. Bước vào nhà vệ sinh khối lớp 4, cậu gặp ngay một đứa nhóc đang đứng trước bồn tiểu tiện. Cậu chàng ấy đứng quay lưng nên không trông thấy Minh Hồ. Minh Hồ lách ngay vào ô giữa và vặn nước. Nhưng lỗ thoát trong bồn cầu hẹp hơn cậu nghĩ. Nếu muốn bỏ vào đấy thì phải đập nhỏ thiên thần thủy tinh ra. Cậu bắt đầu phân vân, không hiểu sao lại không muốn làm như thế. Minh Hồ xé giấy vệ sinh, quấn vòng quanh thiên thần. Cậu nhẹ nhàng đẩy cửa bước ra, nhà vệ sinh không một bóng người. Minh Hồ bước đến cái xô đựng dụng cụ vệ sinh nằm trong góc cuối phòng. Có một túi giấy chứa xà phòng phía sau nút nhấn. Minh Hồ bèn đẩy thiên thần bị vỡ đấy vào sâu dưới đáy túi. Con thiên thần bằng thủy tinh của Sua đâu mất tiêu rồi? Ai ăn cắp mất rồi? Khi đó, bọn nhóc đã về lớp đầy đủ. Ăn cắp gì chứ, chỉ là sơ suất thôi mà. Minh Hồ cố giữ từng bước chân cho thật tự nhiên như thường ngày. Bọn nhóc đổ mắt về phía bàn của Sua. Sua không hề để mắt đến Minh Hồ, nhưng Đông Chô đã kịp phát hiện ra và gọi giật. Nè, xin Minh Hồ, lúc nãy cậu bảo ngán nên không ăn cơm mà. Có một mình cậu ở trong lớp thôi, phải không? Không, đâu có. Minh Hồ giật thót, nói lắp bắp. Đông Chô gằn giọng. Khi nãy, chính tớ thấy cậu từ trong lớp bước ra còn gì. Bọn trẻ vây quanh Sua đồng loạt nhìn thẳng vào Minh Hồ. Cậu bối rối. Tớ không có ăn cắp. Vậy cậu có bằng chứng không? Jagu vừa ngồi lên mặt bàn cạnh Đông Chô vừa nói. Tớ hỏi cậu có chứng minh được rằng mình không lấy không? Thì... Minh Hồ không nghĩ ra được lời nào để đáp trả. Cũng đâu có chứng cứ gì để cho thấy là Minh Hồ đã lấy đâu. Giọng nói vàng như sấm, Chan Su. Chan Su tuy không cao to, nhưng dáng điệu rất nghiêm chỉnh và giọng rất khỏe. Đông Chiu, cậu thấy Minh Hồ từ lớp đi ra thật à? Với lại cứ ở trong lớp một mình là phạm tội hết đấy à? Chan Su đưa ra lý lẽ, mặt Đông Chiu méo sệt. Cậu đừng có xen vào. Cuộc đấu võ mồm nảy lửa sắp diễn ra. Ngay lúc đó, giọng Sua nhẹ cất lên. Không phải Minh Hồ đâu. Minh Hồ tim đập thình thịch. Cậu thấy mắt Sua ngân ngấn nước. Học chung lớp từ năm ngoái, nhưng chưa lần nào cậu thấy Sua khóc cả. Thấy Sua lên tiếng, bọn trẻ tạm gác những nghi ngờ đang đổ dồn về phía Minh Hồ. Cậu kéo sệt ghế rồi ngồi phịch xuống ra chiều ấm ức. Minh Hồ mở hộp bút, lấy vở ra để bước vào buổi học. Thế nhưng tâm trí vẫn đang ngóng theo cuộc trò chuyện của các bạn. Cậu nghe những lời xì xầm bàn tán đủ thể loại như thiên thần bằng thủy tinh đấy có đắt hay không? Có ai đang xích mích với Sua không? Chắc chắn thủ phạm là người trong lớp. Có một câu như mũi tên bắn trúng tim đen của cậu. Mìn hồ nó đáng ngờ lắm, ai mà biết được? Cậu bất an trong lòng. Rồi có ai đó bảo thủ phạm chắc chắn là con gái. Vốn dĩ con gái hay khoái những món nhỏ và xinh như thế. Và bọn nhóc đồng loạt tán thành ý kiến ấy. Một lát sau, thầy giáo chủ nhiệm mở cửa bước vào. Thầy hói nhiều hơn hồi học kỳ 1 nên để lộ rõ cả trán. Thầy ơi, con thiên thần bằng thủy tinh của bạn Sua mất rồi ạ. Tụi em đi ăn cơm về thì ai lấy mất rồi thầy? Thầy giáo nhíu mày. Sua, em mất đồ à? Từ khóe mắt Sua, giọt nước mắt ngân ngấn từ nãy đến giờ rơi xuống. Vật quan trọng phải không? Thầy ân cần hỏi. Vâng ạ. Sua rạng rỡ và giọng nói âm vang mọi ngày giờ sao bé bỏng quá. Các em, tất cả nhắm mắt lại. Thầy ra lệnh nghiêm nghị và chắc nịch. Nhắm mắt lại. Bọn trẻ nhắm mắt. Thầy giáo không nói gì hồi lâu, rồi bất ngờ dùng từ rất trân trọng nói với các học trò của mình. Thầy nói rằng nếu tự thú lúc này thì chỉ có mỗi mình thầy biết và sẽ không trách mắng. Do đó, chỉ cần mở mắt nhìn thầy, rồi ngày mai mang vật đó vào để lại lên bàn là được. Nào, giờ thì ai đã lấy đồ của Sua, mở nhẹ mắt ra, nhìn thầy nào. Mình có ăn cắp đâu, mình đâu phải là ăn trộm. Minh Hồ càng nhắm chặt hai mắt. Chuông báo giờ học reo lên, thầy vẫn không dạy mà tiếp tục thuyết phục. Nhưng Minh Hồ cứ im lìm, mọi thứ vẫn chìm trong im lặng. Vẫn đâu đó có tiếng nhúc nhích chuyển mình. Ngồi yên. Sau tiếng quát, bọn trẻ im phăng phắc. Thầy đã nổi giận vì không có ai mở mắt ra cả. Lớp học lại yên lặng. Minh Hồ thấy nghẹt thở. Nhắm mắt và ngồi đồng lâu nên đang bị tê cả người. Thưa thầy. Phía cuối lớp, Jeong Ren mở mắt và giơ tay lên. Ô, Jeong Ren, sao em lại mở mắt? Em là thủ phạm à? Không ạ. Jeong Ren mắt long lanh. Vậy thì nhắm mắt lại. Jeong Ren lại nhắm mắt. Có việc gì thế hả? Em muốn đi vệ sinh ạ. Vẻ như Jeong Ren chẳng quan tâm đến không khí căng thẳng đang bao quanh. Đi đi. Giọng thầy bất đắc dĩ gãy gọn. Rồi cứ như được dịp, bọn trẻ cũng lần lượt giơ tay. Em cũng muốn đi ạ. Em nữa. Em nữa thầy ơi. Thầy nén tiếng thở dài. Có lẽ thầy nhận thấy càng làm căng bọn nhóc thì khiến chúng càng mệt mỏi. Tất cả mở mắt ra. Ai muốn đi vệ sinh thì ra ngoài. Minh Hồ thở phào nhẹ nhõm. Cậu không buồn tiểu nhưng cũng lẫn vào đám bạn và ra ngoài. Không khí ồn ào ngoài hành lang làm cậu thấy khuây khỏa hơn. Soạt. Tiếng nước bồn cầu dỗi sùng sục. Minh Hồ thẫn thờ nhìn dòng nước rút đi rồi lại đầy tràn. Cậu bước ra khỏi nhà vệ sinh và tắt đèn. Trong phòng khách tối om, những đốm nhỏ màu vàng hiện lên sừng sững như hòn đảo. Cậu bật vội đèn phòng trong, nghe từng nhịp thở đều đều của mẹ đang ngủ. Minh Hồ rón rén đóng cửa phòng lại rồi trở về phòng, rút người vào chăn, nhưng sao giấc ngủ chưa kéo đến. Minh Hồ ngồi dậy và bật đèn bàn. Cậu mở ngăn kéo phía dưới cùng, lấy ra một nhúm khăn giấy, gỡ nhẹ từng mảnh khăn giấy, thiên thần nhỏ lấp lánh hiện ra. Lúc ban ngày không trông rõ, giờ mới thấy nó đẹp vô cùng. Cô nàng mặc chiếc váy dài, tay nâng một cây đàn nguyệt tròn bé bé như đang diễn tấu. Mắt, mũi, miệng trên gương mặt trông rất thanh tú. Cậu ghép bên cánh đã gãy lên cơ thể thiên thần, vẫn hãy còn thiếu mất một mẫu nhỏ chưa tìm được, nên phía sau cánh có vết hõm. Minh Hồ rất ư khó chịu vì vết nhỏ ấy. Cậu thoa keo dán sắt rồi dán phần cánh vào thân. Chiếc cánh có dính vào thật, nhưng chỗ vệt hõm cứ như một vết sẹo. Thủy tinh khi đã vỡ thì không thể nào khôi phục lại như cũ được nữa. Minho dùng khăn giấy gói thiên thần lại, dù khó có thể trả nó lại cho Sua, nhưng cũng không thể vứt đi được. Cậu đặt thiên thần trở lại ngăn kéo, rồi lấy quyển nhật ký bí mật ra. Minho có hai quyển nhật ký, một để nộp trong lớp. Quyển đấy thầy xem, mẹ cũng xem, do đó cậu viết vào quyển nhật ký ấy những điều chiều theo ý người đọc. Quyển còn lại chính là một quyển bí mật, không ai biết cả. Trong quyển nhật ký bí mật, cậu viết tất cả những suy nghĩ thật nhất của bản thân, kể cả những lời rủa xả. Dòng nhật ký cách đây mấy hôm. Đồng Chiều đang chơi bóng chày trong sân với ba. Cậu ấy ném bóng và ba cậu ấy bắt bóng. Mình cũng muốn, nhưng lại không chơi cùng. Rốt cuộc thì ba mình bây giờ đang làm gì, ở đâu vậy nhỉ? Đã mấy tháng rồi không gặp ba. Nhìn bộ dạng của Đông Chiêu mặc đồng phục thể thao và làm dáng thiệt là đáng ghét. Còn là áo số 8 nữa cơ đấy, số 8 là của mình mà. Gia đình Đông Chiêu sống cùng khu chung cư với Minho. Ba của Đông Chiêu làm việc trong một công ty lớn, nhưng chủ nhật nào cũng chơi cùng cậu ấy. Năm ngoái, cũng có vài lần Minho chơi cùng họ rất vui, nhưng năm nay thì không, vì giống như thể mình không có ba nên phải chơi ké cùng ba của người khác ấy. Đồng Chiều lại học thêm chung với Jang Yu nên thân với Jang Yu hơn. Minho lật sang trang và viết nhật ký ngày hôm nay. Mình mà nói thật thì có ai tin không? Vì dù sao thì thiên thần thủy tinh cũng đã vỡ rồi, nên Sua cũng sẽ không tha thứ cho mình đâu. Đồng Chiều và Jang Yu sẽ chế giễu mình, rồi Trang Su cũng sẽ thất vọng vì mình, không muốn đi học chút nào cả. Phần 2. Bút chì đỏ. Minho vừa đá nhịp đầu gối vào chiếc cặp sách, vừa đi đến trường. Đã định viện cớ bị bệnh để xin nghỉ ở nhà, nhưng khó mà diễn tả gương mặt bệnh hoạn khi mẹ đang gấp rút chuẩn bị đi làm. Bước vào lớp, định ngồi xuống ghế thì Minho bỗng thấy một cây bút chì đỏ đặt sẵn trên bàn mình từ bao giờ. Nó là một cây bút chì mới tinh, chưa hề chuốt. Màu của nó ánh lên sắc đỏ sậm tuyệt đẹp. Thân hình trụ và không có cục tẩy gắn ở đầu bút mà chỉ có một đường viền đen, rất ư là đẹp. Cái này của ai thế? Cậu giơ cây bút lên và hỏi hết thảy, nhưng ai cũng đáp rằng không biết. Minho khó chịu, vứt cây bút vào ngăn kéo rồi nằm dài trên bàn, chỉ có biểu hiện mệt mỏi là giống như đang bệnh hoạn nhất thôi. Mở mắt vì những tiếng xì xào, Minho thấy các bạn đã kéo vào đầy lớp. Cứ như cậu đã chợp mắt trong chốc lát, Minho đảo mắt tìm Sua. Không biết Sua có vì chuyện đó mà nghỉ học hay không nữa. Trông thấy Sua ngồi tại chỗ, dù vẫn còn thấy có lỗi, nhưng cậu đã nhẹ nhõm đôi chút. Sua, chuyện đó chỉ là sơ suất thôi, tớ không có lấy cắp, hãy tin tớ. Minho thấy bức bối trong lòng. Những lúc thế này mà giỏi ăn nói hay giỏi viết lách để diễn tả được hết lòng mình thì hay biết bao. Chậm chậm mở khóa cặp, cậu lấy sách ra và phát hiện mình quên mang hộp bút. Những ngày thế này chỉ ước sao cho nó yên bình trôi qua nhanh, ghét cái cảnh phải mượn bút chì, mượn tẩy của đứa khác làm sao. Đột nhiên lại có một cây bút chì nằm trong ngăn kéo, lại là vật vô chủ nên chắc sử dụng nó cũng không vấn đề gì. Cậu mượn Trang Su dao chuốt và chuốt ngòi bút. Lưỡi dao bén vừa cứa vào thân bút đã thấy hương gỗ nồng nàn tỏa ra. Khi mới ngửi thì rất đặc biệt, nhưng chỉ chốc lát là cảm thấy khó chịu và bồn chồn. Càng chuốt bút thì mùi hương càng nồng nặc. Minho ngừng lại và hít một hơi thật sâu. Cậu thấy thứ hương cay nồng, mê hoặc đó như phá tung lòng ngực. Thầy giáo gom sắp bài nhật ký hôm trước lại góc bàn đọc rồi phát ra. Trang nhật ký của Minho được đóng mộc xanh dương như mọi ngày. Thầy dùng hai loại mộc khi kiểm tra nhật ký hoặc các bài tập. Mộc màu đỏ dành cho những bài làm tốt, mộc xanh dương cho những bài trung bình và yếu. Trước nay, Minho chưa được mộc đỏ bao giờ. Các em dẹp hết mọi thứ trên bàn, chừa lại đúng một tờ giấy thôi. Thầy nói như đinh đóng cột. Thầy đã hy vọng rằng sáng nay món đồ được trả lại trên bàn của Sua, nhưng không hề có. Thầy gia hạn thêm mai hay mốt gì cũng được, hãy mạnh dạn và trả nó lại đúng vị trí. Dứt lời, thầy viết lên bảng dòng chữ thật to: vì sao trộm cắp là xấu xa. Đây là đề viết hôm nay, các em hãy tự cảm nhận về sự việc hôm qua và viết lên suy nghĩ của mình. Bắt đầu đi. Bọn trẻ càu nhàu, hầu như không có đứa nào thích viết văn cả. Minho cũng vậy, bởi vì chẳng biết viết gì. Cậu rứt một đôi giấy từ vở luyện tập. Lẽ đương nhiên rằng thầy đã rất lạnh nhạt khi thẳng thừng gọi đó là trộm cắp. Có phải như thế đâu chứ? Trang giấy trống rỗng, cậu tì bút vào giữa ngón tay và xoay bút. Tiếng loạt xoạt của bút viết từ xung quanh vẳng lại. Bọn trẻ đã cắm cúi và hí hoáy viết từ lúc nào. Minho vô thức nhìn các bạn xung quanh thì bắt gặp ánh mắt Jagyu. Jagyu ngồi cách đó hai dãy, hàng cuối cùng, nhìn có vẻ thảnh thơi lắm, thái độ tỏ ra rất thản nhiên. Jagyu học giỏi và viết cũng giỏi, cậu ấy luôn giữ vị trí bài viết của tháng trên bảng danh dự, lại còn nhận được nhiều giải thưởng viết văn trong và ngoài trường. Jagyu giỏi bao nhiêu thì cậu ta cũng phách lối bấy nhiêu. Thế cho nên, Jagyu có nhiều người theo, cũng có khối đứa chửi rủa. Minho ghét Jagyu, nhưng đôi lúc cũng phải thấy ganh tị. Định bụng sẽ phải viết cái gì đấy. Minho cầm lấy bút, hình ảnh của Sua nhòa nước mắt đột ngột hiện lên. Sua đang thế nào nhỉ? Cậu ngẩng lên nhìn Sua, dáng điệu ngồi tựa nửa người vào lưng ghế, nhìn từ phía sau, sao mà cô đơn quá. Dường như Sua không viết gì cả. Có lẽ bạn ấy không thích viết. Còn 5 phút nữa. Tiếng thầy vang lên chắc gọn. Suy nghĩ vẩn vơ lãng phí thời gian quá. Giờ phải viết gì đấy? Dù chỉ vài dòng cũng phải viết cho có. Minho gấp gáp lùa viết trên giấy. Khi ấy, điều thần kỳ đã xảy ra. Ngòi bút chì vừa chạm vào giấy, một tiếng soạt vang lên và cây viết nguệch ngoạc chuyển động liên hồi, rất êm và mượt. Viết lên dòng chữ: đồ của người khác, xấu xa. Dòng chữ cứ tuôn ào ra: vì đắt tiền. Viết liên tục không ngơi nghỉ: bị gán cho là ăn trộm. Dòng chữ sau cũng tuôn ra như đã chờ đợi từ lâu: đánh cắp. Một mạch, không thể nào tin được. Và viết hết một bài. Minho như nghẹt thở, trừ viết nhật ký bí mật ra, chưa bao giờ cậu viết được nhanh như thế. Không, chuyện này khác lắm, cứ như dòng chữ là do chính cây bút chì viết ra và cậu chỉ cho cây bút ấy mượn tạm cánh tay thôi vậy. Vừa lúc đó, cây bút dừng lại, chấm dấu chấm cuối cùng, đồng hồ chỉ mới hơn một phút trôi qua. Mộc đỏ, khi tổng kết nhận lại bài viết, Minho tròn mắt nhìn dấu mộc đỏ đóng ngay dưới tên của mình. Giỏi quá! Nghe như có tiếng thì thầm bên tai. Thầy giáo rũ bỏ nét cau có suốt từ đầu ngày và nói: Minho à, em đọc thử bài mình to lên đi. Dạ, đứng dậy và đọc to lên nào. Minho ngượng nghịu đứng dậy, cậu hầu như chưa bao giờ đứng lên đọc bài trước lớp như thế này. Do lần đầu đứng lên đọc bài viết của mình nên Minho rất căng thẳng, hồi hộp. Vì sao trộm cắp là xấu xa? Trộm đồ của người khác xấu xa không chỉ vì món đồ đắt giá. Người bị lấy trộm sẽ rất khó chịu và bứt rứt trong lòng, và mức độ càng tăng khi đó là vật quý giá đối với họ. Họ sẽ ngờ vực từng người một xung quanh và dần dần không còn tin tưởng ở người khác nữa. Người không có lòng tin thì sẽ ra sao? Chắc chắn rằng họ sẽ không thích kết bạn và không thích đến trường. Kết quả là trộm cắp không chỉ lấy đi món đồ mà còn lấy đi cả niềm hạnh phúc của người khác. Chính vì lẽ đó, nó mới thật sự là xấu xa. Giọng đọc không to nhưng cũng không lý nhí. Đã đọc dứt bài mà không nghe thấy tiếng vỗ tay nào cả. Minho ngồi xuống, lớp học quá im ắng, đến cả muốn thở mạnh cũng khó. Một lát sau, một, hai tiếng vỗ tay vang lên rồi lớn dần ra, bọn trẻ trầm trồ. Wow! Rồi cả thảy hướng ánh nhìn vào Minho. Thầy nở nụ cười tươi và nói, rất hay. Duy nhất một người không vỗ tay, đó là Sua. Sua quay lại và chỉ chăm chú nhìn Minho. Jagyu tuy cũng có vỗ tay theo, nhưng lộ rõ vẻ không vui. Vốn dĩ những bài văn hay thế này đều do cậu ta đọc chiếm. Jagyu đang ngờ vực một đứa chưa từng đứng lên đọc bài viết của mình như Minho. Này, sao lại có thể viết hay đến như thế? Phải khoe với mẹ mới được. Minho nghĩ và tủm tỉm cười khi băng qua sân bóng để về nhà. Phía sau có tiếng bước chân loạt soạt. Đó là Sua. Minho à, cậu không có đi học thêm hả?
Ừ.
Tớ cũng định nghỉ hôm nay. Mái tóc ngắn gọn gàng tung bay theo mỗi bước đi của Sua. Dù cho cô bé có vô tình xoay một vòng thì mái tóc vẫn lại răm rắp vào nếp. Kiểu tóc ấy làm Sua trông giống người hầu gái. Cứ như một chiếc quạt giấy xòe ra rồi nhẹ nhàng xếp lại từ bao giờ. Chẳng biết từ khi nào mà Minho ít trò chuyện cùng đám bạn gái. Cứ hễ gặp tốt con gái nào túm tụm lại thì cậu chàng lại lặng lẽ lách sang ngã khác để đi. Khi không còn cách nào khác là phải đi qua đó thì cậu sẽ bước vội như đang có việc rất gấp. Đám con gái cứ chuyện trò xôn xao, xôm tụ và cười nhạo. Tiếng cười ấy đối với Minho lạ lẫm như giọng hát của người nước ngoài mà thôi. Thật ra hôm nay tớ không muốn đi học chút nào cả. Sua lạnh nhạt buông lời, bước chân Minho chùng lại. Nhưng giờ thì ổn hơn rồi. Trên gương mặt rũ xuống của Sua bất giác ửng hồng lên. Tuần sau tớ sẽ tổ chức sinh nhật tại nhà, cậu đến nhé. Bà tớ bảo phải mời thật nhiều bạn. Minho thừa hiểu, lúc này cần phải vui vẻ đáp. Cảm ơn cậu đã mời nhé, tớ nhất định sẽ đến. Thế nhưng cậu hoàn toàn không thể nói ra những lời đó. Minho khẽ ừ à đáp. Hướng nhà khác nhau nên cậu chia tay Sua tại cổng trường. Minho tiếp tục đi về nhà thì chạm mặt Jagyu đang chờ xe buýt học thêm. Jagyu lên tiếng trước. Dạo này cậu học thêm môn viết văn à? Đâu có. Minho ngước lên nhìn Jagyu cao hơn mình trên một gang tay. Vậy cậu đi học thêm đấy à?
Cũng không.
Nhà Jagyu rất giàu có. Từ nhỏ, cậu ta đã học thêm rất nhiều nơi và biết nhiều thứ. Thế nên, nói về đầu óc lẫn tài năng thì Jagyu đều sở hữu hết thảy. Không chỉ học, viết văn giỏi. Không gì là cậu ta không biết. Từ taekwondo, mỹ thuật, piano. Này, có học thêm thì hãy nhận đi chứ. Giấu giếm không xấu hổ à? Jagyu cáu tiếc. Tớ đã nói là không có. Minho cảm thấy bực bội. Cậu lướt qua, bỏ mặt Jagyu và đi tiếp. Minho đoán ra lý do vì sao Jagyu lại dở giọng như thế. Vì cậu đã phá vỡ cái luật bất thành văn rằng chỉ có mỗi Jagyu là được đọc bài phát biểu trước lớp. Tóm lại là cậu đã động chạm đến lòng tự ái của cậu ấy. Phần 3. Xin chào, người bạn giấu mặt. Pi pi, pi pi, pi pi. 6 chữ số mã khóa vừa được nhập, cửa đã mở ra. Minho thấy đói bụng, cậu mở tủ lạnh và tủ bếp để lục tìm đồ ăn vặt. Còn một ít bánh gạo hôm qua, nhưng Minho quyết định đun ấm nước điện và nấu mì gói ăn. Nước mì ấm nóng làm cho tinh thần cậu thoải mái hẳn ra. Minho lấy bài viết trong cặp ra và đặt lên bàn ăn, thích thú nghĩ đến vẻ mặt ngạc nhiên của mẹ. Hôm nay, cậu muốn tiếp tục làm bài bằng cái bút chì đỏ ấy. Đột nhiên, vận may mỉm cười khiến cậu có được nó. Trước hết là học từ vựng Anh văn, rồi giải sơ bài tập toán. Ngòi của cây bút chì đỏ ấy sao mà chắc thế, viết cả ngày cũng vẫn nguyên như mới, chẳng thấy mòn. Mặt trời đang khuất ngoài cửa sổ, Minho thích những tia nắng cuối ngày khi mặt trời lặn. Cậu bước ra hành lang, hướng mắt về phía tây, ngắm những vệt nắng chiều loang lổ. Chiếc xe chở học sinh từ lớp học thêm về đậu trước cửa chung cư, lũ trẻ ùa ra. Cậu ngồi lại vào bàn, chỉ còn lại bài tập nhật ký, loại bài tập mà cậu ghét nhất. Nhật ký kể lại những sự việc xảy đến trong ngày một cách trung thực nhất. Thế nhưng, thực tế thì không được viết như thế, bởi vì viết ra còn để cho người khác đọc nữa. Câu chuyện xảy ra cách đây 3 năm chợt ùa về. Trong một đêm, ba mẹ cãi nhau rất to tiếng. Ầm! Tiếng cửa chính đóng sập khô khốc vang lên, sau đó là một chuỗi tiếng thúc thích của mẹ kéo dài. Minho trốn rút trong phòng, sợ hãi đến rơi nước mắt. Cậu nghĩ hình ảnh mình khi ấy là bất hạnh nhất trên thế gian, và Minho chân thật ghi vào nhật ký. Ba và mẹ cãi nhau ầm ĩ, rồi ba làm cho mẹ khóc. Ước gì cho ba biến mất ấy nhỉ? Thầy giáo chủ nhiệm đọc nhật ký của Minho, rồi gọi điện thoại cho mẹ cậu. Mẹ mua nước đóng hộp mang đến trường, thầy đã nhắc đi nhắc lại rằng cháu nó có suy nghĩ không tốt. Lúc ấy, mặt mẹ đỏ như người phạm tội, ngồi trơ ra đó. Con viết những chuyện đó vào nhật ký mà coi được hả? Mẹ về nhà và trút hết tất cả bực tức ra. Minho không hiểu được rốt cuộc mình đã làm sai điều gì. Có khi nào mình viết mong cho ai đó biến mất thì người đó sẽ biến mất thật không nhỉ? Cậu hoảng hốt. Vì mình mà ba xảy ra việc không may thì làm sao đây? Sợ quá nên cậu không ngủ được. Sau này Minho mới biết mẹ nổi giận không phải do cậu ước gì ba biến mất mà là ba mẹ cãi nhau. Mẹ không thích để thầy giáo của Minho biết những việc trong nhà. Chính từ lúc đó, Minho chỉ viết vào nhật ký những việc mà người khác đọc được cũng chẳng sao. Bất đắc dĩ không có gì để viết thì cậu lật lại những trang cũ, sao chép lại cộng với chỉnh sửa đôi chút và Minho làm riêng một quyển nhật ký bí mật. Chút gọn một hơi thở dài, dù gì thì hôm nay cũng phải làm cho xong bài tập nhật ký. Bất giác, hình ảnh mái tóc ngắn tung xõa hiện ra rồi gương mặt ánh rạng nét hồng. Gương mặt đó làm Minho ngẩn ngơ, cứ như có ai đó đánh cắp mất tâm trí của mình ấy. Cậu lắc lắc đầu để xua đi hình ảnh Sua. Hôm nay có một sự kiện đầy ý nghĩa, đó là nhận được mộc đỏ của thầy. Đây quả thật là một việc đáng nhớ đối với Minho, nhưng cậu không thích viết nó vào nhật ký, bởi vì vốn dĩ có rất nhiều đứa như Jagiu ngày ngày được nhận mộc đỏ. Bỏ bèn gì chuyện mới nhận mộc đỏ có một lần mà viết vào nhật ký chứ. Chẳng có gì để viết cả, Minho gấp quyển nhật ký lại. Ôi, con trai tôi viết hay quá. Mẹ đi làm về, đọc bài văn của Minho và tấm tắc. Minho tủm tỉm cười, rồi đưa tay bóc kimbap mẹ vừa mua về, cho vào miệng. Món kimbap hôm nay có loại cải mà Minho ưa thích. Rồi Sua không tìm được đồ luôn hả con? Không có ai tự nhận hả? Chắc con bé buồn lắm. Mà chắc cũng không phải ăn cắp đâu mẹ. Minho cố giả như đang vô tình thuật lại những lời mình nghe được ở đâu đó. Có thể là sơ ý lấy đi hay sơ ý làm vỡ chẳng hạn, cũng đâu phải nhất định cứ là bị mất cắp. Mẹ suy nghĩ một lúc rồi nói, nếu đúng là sơ suất như lời con nói, thì hôm nay cũng phải mang món đồ đó đặt lên bàn thầy giáo rồi chứ. Minho ngoạm hai miếng kimbap cùng một lúc. Đâu có dễ đặt món đồ lại mà không có ai nhìn thấy đâu, mẹ ơi. Minho, còn đói hả? Ăn thêm gì nữa không? Kimbap đầy cả hai má, nên Minho không đáp mà chỉ lắc đầu. Trước khi ngủ, Minho lật lại quyển nhật ký, vẫn chưa làm nốt phần bài tập còn lại nên cứ thấy bức bối. Ước gì bây giờ viết được nhanh như lúc ở trường sáng nay. Minho chộp lấy cây bút chì đỏ. Ngồi vừa chạm giấy, cây bút đã chuyển động ngay. Minho tròn xoe mắt. Nó lại viết nữa này, cây bút chì nhanh chóng di chuyển êm ái, liên hồi, loạt soạt, câu chữ từ ngòi bút cứ tuôn ra. Bản thân Minho còn không biết viết gì mà lại đang viết hí hoáy thế kia. Cây bút chì đỏ cứ như phù thủy, chuyển động bất chấp suy nghĩ và lý trí của Minho. Minho thoáng chút lo lắng, kèm theo là một chút cảm giác thích thú. Nỗi sợ hãi pha lẫn sung sướng làm cậu thích chí, cứ như chơi một trò chơi cảm giác mạnh đầy kịch tính, sợ đến phát khóc lên nhưng lại cứ muốn tiếp tục. Minho đang đắm chìm trong cảm giác diệu kỳ thì cây bút ngừng lại. Nhật ký đã viết xong, nội dung trang nhật ký là mong đến ngày có người thú nhận và Sua tìm lại được món đồ quý giá ấy. tim đập liên hồi. Đó là việc mình phải làm ấy nhỉ? Kỹ năng viết của em rất tiến bộ, cố gắng lên. Hôm sau, khi đọc lời phê của thầy bên dưới bài nhật ký, Minh Hồ liếc nhìn cây bút chì đỏ nằm trong bóp viết như một phản xạ. Tớ đấy, của tớ đấy. Cậu như nghe được lời thì thầm ấy từ cây bút. Minh Hồ quyết định xem xét thật kỹ cây bút. Nó không khác gì so với những cây bút thông thường. Giờ toán, giờ anh văn, cây bút ấy tuyệt nhiên không mảy may cử động, cả giờ ngữ pháp cũng thế. Vậy mà khi viết văn lại hoàn toàn khác. Khi ấy, bút chì đỏ tự mình chuyển động và viết đâu là đúng ngay đấy, hoàn hảo đến mức không cần bôi xóa gì thêm. Và ngòi bút rất chắc chắn, viết thế nào cũng không bị mòn. Lúc đầu, Minh Hồ cứ nghĩ rằng nó chắc nên khó mòn. Nhưng không phải vậy, cây bút không hề thay đổi một chút nào từ lúc Minh Hồ chuốt ngòi cho đến giờ. Mình đang sở hữu một vật cực kỳ quý báu. Lòng Minh Hồ rộn lên, cây bút chì hệt như thần đèn trong truyện cổ tích vậy. Cứ như cậu gặp được thần đèn viết chữ đẹp để giúp cậu thoát cảnh nguy khốn, giúp cậu được nhận lời khen tặng. Minh Hồ muốn dùng cái bút chì đỏ thật lâu, cậu đã kiểm tra xem bút chì có mòn hay không, rồi vẫn muốn nó được y nguyên như lúc đầu, nên cậu định bụng rằng bình thường sẽ lấy những cây bút khác ra dùng, duy chỉ khi viết văn thì dùng bút chì đỏ. Sự thật là, Minh Hồ cũng mong sao cây bút chì ấy cũng sẽ kỳ diệu như thế trong những giờ học khác. Nếu thế thì cậu sẽ trở thành học sinh xuất sắc. Nhưng suy đi ngẫm lại thì thấy có phần tham lam quá, nên cậu tạm hài lòng với may mắn hiện tại. Không được nói cho ai biết cả. Minh Hồ suy đoán theo bản năng, bí mật về khả năng kỳ lạ này mà bị phát hiện thì chắc là nó cũng sẽ biến mất. Chỉ nên viết vào nhật ký bí mật mà thôi. Nhưng liệu quyển nhật ký đó có an toàn không nhỉ? Thế rồi, Minh Hồ quyết định giữ riêng bí mật này cho riêng mình, và cậu sẽ không dùng cây bút chì đỏ khi viết nhật ký bí mật. Đó xem như là phép lịch sự với người bạn chân thật, tri kỷ. Đêm hôm đó, Minh Hồ viết đôi dòng về cây bút chì đỏ. Mình đã có bạn mới và mình muốn kết thân với cậu ấy. Phần 4. Điều đáng sợ hơn cả hổ. Sáng chủ nhật, Minh Hồ nướng vùi trong chăn, mẹ mở toang cửa phòng và nói với vẻ ngái ngủ. Lát nữa mẹ phải ra ngoài rồi, con muốn làm bài tập làm văn bây giờ không? Thì thoảng mẹ vẫn giúp Minh Hồ làm bài tập làm văn, vì nếu để cậu tự làm thì rất mất thời gian. Không sao đâu mẹ. Minh Hồ thong thả đáp, lúc trước thì cậu cần có mẹ giúp cho, nhưng giờ thì khác rồi. Con tự làm được không đó? Được ạ. Minh Hồ kéo chăn ngồi dậy. Đề bài lần này viết về tầm quan trọng của việc đọc sách, không phân biệt thơ, truyện ngắn, khẩu hiệu, truyện tranh, truyện ngụ ngôn. Từ nhỏ, Minh Hồ đã đọc nhiều sách, chỉ cần nói sách là mẹ cậu sẽ mua cho vô cùng hào phóng. Vậy nên từ sách tranh cho đến truyện ngụ ngôn, lịch sử, khoa học, truyện tranh giáo dục đều có mặt đầy trong phòng của Minh Hồ, phòng khách, phòng ngủ. Minh Hồ đứng trước giá sách, nhìn đăm đăm vào những cuốn sách cậu đã đọc qua. Cậu kéo xếp chiếc ghế, ngồi phịch xuống trước giá sách. Hãy tin tớ. Bút chì đỏ lấp lánh trước mắt, Minh Hồ hít thật sâu. Giúp mình nhé. Ngòi đen vừa chạm nhẹ vào giấy, cây bút chuyển động êm ái ngay. Nhắm mắt lại càng cảm nhận chuyển động của nó rõ rệt hơn. Di chuyển xoay gợi liên tưởng đến hình ảnh vận động viên trượt băng nghệ thuật đang trình diễn bài múa. Cây bút chì như tự biết trước mình phải làm thế nào và cứ thế di chuyển thật trơn tru. Liệu mình còn sử dụng cây bút chì đỏ này được bao lâu nữa đây? Thắc mắc không có lời đáp, cứ tin và biết thế thôi. Điều đáng sợ hơn cả hổ. Thuở xa xưa, có một con hổ sống trong rừng sâu. Khi đông về, thức ăn vơi đi, con hổ bèn tìm cách kiếm mồi. Thấy từ xa thấp thoáng có ánh đèn, con hổ bèn tiến đến. Nó thấy cái bóng của người mẹ và đứa trẻ hiện lên trên bức vách cửa chính và cửa sổ. Con hổ tiến sát đến trước cửa. Ngoan, đừng khóc, để mẹ pha sữa cho nha. Đứa trẻ vẫn không nín khóc. Hoa hoa. Ngoan, khóc là con hổ nó đến bắt đi mất đây. Nhưng đứa trẻ vẫn chưa chịu nín. Hoa hoa. Lần sau phải dỗ bằng hồng khô ấy chứ. Con hổ nhớ lại chuyện ngày xưa bà nó kể. Trẻ cũng cứ khóc, dọa nạt không sợ, nhưng bảo cho hồng khô là nín ngay. Thế nên, loài hổ biết đến hồng khô như một thứ vô cùng đáng sợ và tuyệt không dám bén mảng đến nhà nào có hồng khô. Nhưng rồi dần dà thì chúng cũng biết được hồng khô chỉ là món tráng miệng của con người mà thôi. Con hổ tự tin rằng mình không hề nao núng trước những thứ như là hồng khô. Ngay khi đấy, bà mẹ cất tiếng. Ngoan nào, đừng khóc nữa, mẹ cho hồng khô nha. Nhưng đứa trẻ vẫn cứ khóc, trái lại còn khóc to hơn. Hoa, hoa, hoa. Thì ra, trẻ con bây giờ cũng đã biết quả hồng khô chẳng hề hấn gì. Thời thế đổi thay nhiều quá. Con hổ leo lên ngồi trên sàn, tấm mành cửa mỏng sát ngay trước mũi nó. Ừng ực, chẹp chẹp, nó nhìn cái bóng xinh xinh của đứa bé, mồm đầy những nước dãi nhỏ giọt xuống cái chân trước rậm lông, và rồi nó chộp lấy tay nắm cửa. Khi đấy, người mẹ vội vã nói, mẹ đọc sách cho con nghe nha. Đứa trẻ nín khóc ngay, nín bặt, tay đang định vặn khóa cửa của con hổ cũng khựng ngay lại. Ôi chao, đứa bé cất tiếng cười. Con hổ bị giáng một cú sốc nặng nề. Rốt cuộc thì sách là tên nào? Sức lực con hổ vơi dần theo tiếng cười đứa trẻ. Đây rồi, truyện tranh nha. Con hổ lui vào mép cửa, người mẹ mang ra một vật hình tứ giác. Trong đó là một vật vô cùng khủng khiếp, ta phải chuồn lẹ trước khi tên sách đó xuất hiện. Con hổ bỏ chạy không một lần ngoái đầu nhìn lại, nó trở lên núi và phán chắc nịch. Tuyệt đối không được vào nhà người nào có sách. Sân nhà mà con hổ bỏ chạy vang lên giọng người mẹ đọc sách cho con nghe. Ngày xưa, có một con hổ sống trên vùng núi cao. Cây bút chì đỏ đang cách tân câu chuyện cổ tích. Nó làm mới lại câu chuyện con hổ thấy đứa trẻ nín khóc khi nghe được cho hồng khô, cứ tưởng rằng do hồng khô đáng sợ hơn cả hổ nên tự động bỏ chạy. Minh Hồ cầm bút lên và xem lại. Quả thật, chẳng phải vật tầm thường. Minh Hồ bước ra phòng khách và bật máy tính, mở trang web của trường lên, rồi vào trang cộng đồng, đăng bài viết lên một bài tập. Minh Hồ là người thứ ba đăng nộp bài. Mới đó mà xong rồi à? Mẹ đang phơi đồ ngoài hành lang, tròn mắt ngạc nhiên. Để mẹ đọc thử nào. Mẹ bước vào phòng khách, đọc bài văn của Minh Hồ. Trong khi chờ mẹ đọc, Minh Hồ vô cùng căng thẳng. Nếu bảo là cậu viết thì lại thành ra quá hay so với năng lực. Hơn nữa, lại còn viết nhanh hơn bình thường rất nhiều. Ôi, con trai! Mẹ ôm chầm lấy Minh Hồ vào lòng, vừa xoa xoa, vừa thơm tới tấp lên má, vừa thốt lên những tiếng gọi như cún con, heo con, sóc con đáng yêu. Hơi đau vì bị va vào đôi vai xương xẩu của mẹ, nhưng Minh Hồ không để lộ ra ngoài, cậu nén lòng để mẹ được vui. Dạo này con của mẹ giỏi quá, mẹ hạnh phúc lắm. Hạnh phúc, tận sâu trong lòng, Minh Hồ đang lặp lại lời mẹ nói. Đang ăn tối và xem tivi, bất giác Minh Hồ tò mò muốn biết Jagyu đã viết gì. Cậu mở trang bài tập lên và dò tên từ trên xuống dưới. Jagyu vẫn chưa nộp bài, cả Sua cũng vậy. Khi đến phần bên dưới, nhìn vào tên mình, Minh Hồ đã há hốc mồm. Có 21 lượt xem và có đến 8 lời bình luận. Trong số 30 học sinh của lớp, trừ Minh Hồ và hai người bạn nộp bài trước đó, thì còn 27 người. Tức là trong số đó có 21 người xem bài của Minh Hồ. Lý do để xem bài tập của người khác đa phần giống nhau, đó là do không tự tin vào bài viết của mình nên tham khảo thử bài của bạn. Chắc một phần cũng vì Jagiu chưa đăng bài lên, cho nên bọn trẻ xem bài của Minho nhiều nhất. Minho nhấp vào tên mình để xem bình luận. Đa số đều là những lời khen ngợi hay, thú vị, nhưng cũng có những lời mỉa mai rằng đây là bài văn do thầy giáo dạy thêm viết giùm. Bây giờ, đến lượt Minho cũng bị người ta ghen ghét và đố kỵ nữa cơ. Dẫu sao thì người đó cũng tò mò bài viết của Minho đấy thôi. Có cả lời bình của Sua nữa. Minho ơi, hay quá, cậu viết hay thật đấy. Nụ cười nở trên môi, ngực cậu căng như quả bóng, tim đập thình thịch. Rồi Minho cười ha hả, bởi nếu không cười thế thì trái tim cậu vỡ ra mất. Điều đáng sợ hơn cả hổ, được chọn là bài viết hay trong tháng. Thầy giáo chọn một bài hay nhất trong số tất cả những bài viết của cả lớp trong tháng đó và treo lên bảng vinh dự cuối lớp. Thầy và Minho, các thành viên của lớp, đứng vòng quanh bảng. Thầy tháo khung hình viền màu xanh lá cây trên tường ra, sau đó tháo mặt sau và gỡ bài viết tháng trước. Thiếu niên 15 phiêu lưu ký. Đó là bài phát biểu cảm nghĩ về tác phẩm văn học của Jagiu. Jagiu nhận bài xong thì bước ra khỏi lớp. Điều đáng sợ hơn cả hổ được lồng vào khung. Chansu đứng cạnh thích chí như là bài của mình được đăng vậy. Thầy ơi, em vẽ thêm con hổ lên đấy nha thầy. Jeong Ran chậm rãi nói và bước đến bảng tin. Thầy giáo chưa hiểu ý Jeong Ran nên chớp mắt đáp. Tranh à, vậy em vẽ cả sách. Sẽ hay hơn là chỉ có hổ thôi, phải không? Em vẽ cả sách nữa. Jeong Ran mang bức tranh của mình ra. Về vẽ tranh thì khó có ai theo kịp cậu ấy. Cậu ấy vẽ viền bằng bút lông và tô bút chì màu thôi, mà con hổ đáng yêu vô cùng. Đôi mắt tròn xoe như đang đùa nghịch và nét ngây ngô, đường sọc vàng ưa nhìn khiến nó như một chú hổ bước ra từ tranh vẽ dân gian. Nhưng nếu xem kỹ, thì ở chân trước rậm rạp lông có một quyển sách nhỏ. Quyển sách như muốn tránh ánh mắt của chú hổ nên nằm nép sang một bên. Cứ như Tom và Jerry ấy, Sua thích chí cười. Quả thật, bức tranh của Jeong Ran gợi liên tưởng đến Tom và Jerry. Tom và Jerry là câu chuyện kể về cuộc truy đuổi bất tận của mèo Tom to lớn và chú chuột Jerry đa mưu. Con hổ chính là Tom, luôn tự tin rằng mình sẽ chiến thắng. Còn quyển sách bé xíu ở dưới chân nó, trong bối cảnh này là giống như Jerry, thường xuyên gây tổn thất cho Tom. Thầy giáo nhìn cái khung rồi đăm chiêu. Nếu muốn thêm hình vào thì chữ phải nhỏ lại. Thầy trở lại máy tính. Trong lúc ấy, Jeong Ran cắt bức tranh vẽ ra. Bản in mới với kích thước chữ nhỏ hơn được dán kèm theo bức tranh ở bên dưới. Điều đáng sợ hơn cả hổ. Nội dung Shin Minho, tranh O Jeong Ran. Minho bồi hồi trong lòng. Đó là lần đầu tiên bài viết của tháng được minh họa bằng tranh. Trông rất đẹp và hấp dẫn. Chẳng phải thầy yêu cầu hay Minho nhờ vả, mà chính Jeong Ran tự nguyện vẽ cho. Khi cậu quay lại nhìn với tấm lòng biết ơn, thì Jeong Ran đã trở về chỗ ngồi của mình từ bao giờ. Cái vẽ chẳng buồn quan tâm đến mọi thứ ồn ào xung quanh, mà cặm cụi ngồi chuốt bút chì màu của cậu ấy, trông mới đặc biệt làm sao.